như vậy thì mình thấy cảm muốn dọn cho hết cảnh để cho mình đừng chết chứ không được, muốn giết con mắt đừng thấy cũng không được, mà phải ở ngay giữa đó trong tận giữa là nhất, phải không? Thì như vậy đừng có hỏi hay bao giờ hỏi cái gì, như vậy thì mắt thấy cảm, chúng ta không phải bỏ cảm, không phải bỏ con mắt, không phải dẹp cái cảm dẹp con mắt, mà phải dẹp cái gì, dẹp cái thức để mà phân biệt ra cái cảm. Tai nghe tiếng cũng vậy, thì ngay ở giữa đó mà mình mở thì mở cái đúng. Đây Phật cứ dạy này A Nan, tôi nói Phật pháp từ nhân duyên sinh, không phải lấy những cái tướng hô hòa hợp của thế gian. Tôi nói Phật pháp từ nhân duyên sinh, không phải lấy cái tướng hô hòa hợp của thế gian mà nói nhân duyên. Như Lai phát minh cái pháp thế và thức thế gian, biết cái bản nhân chưa, tùy theo cái sở duyên mà phát ra, như thế cho đến như là một hạt mưa ở ngoài cái thế giới như hàng xa cũng có thể biết rõ cái số lượng của nó, hay là cái đầu số nó, tức là cái tên cái số của nó, hiện tiền các cái thứ tùng thì nghe, cái tướng thì xong, cò thì trắng, quả thì đen, đều rõ cái nguyên do của nó. Như vậy thì cái đoạn này Đức Phật đi sâu hơn nữa. Phật nói nhân duyên, không phải nói nhân duyên là đất nước nhớ lửa hòa hoặc là thành thân người, hay là đất nước nhớ lửa hòa hoặc thành cây thành có gì, là những cái đó là những nhân duyên thô của thế gian. Mà Ngài nói cái nhân duyên đây là cái bản nhân, rồi cái sở duyên, bản nhân tức là chỉ thẳng cho cái tấm giác tròn đủ đó, nó là cái bản nhân của tất cả. Rồi cái sở duyên tức là chỉ cho mình biết qua về cái tấm giác đó từ nơi sáu căn. Sáu căn là cái sở duyên, biết soi đi trở về cái bản nhân đó. Nếu mình soi về được cái bản nhân đó rồi thì dù cho ngoài cái thế giới như thế hành xa có từng hạt mưa thì được thấy cũng biết nữa, thì từng đó có thấy cái gì cũng không thể lừa được. Rồi tất cả những cái gì ở thế gian này có hình có tướng thế này thế nọ mình đều biết như do hết, nếu ai trở về được cái bản nhân đó. Như vậy thì cái nhân duyên Phật nói đây không phải giới hạn trên cái nhân duyên hòa hợp của cái tướng trần tục thế gian, mà nói thẳng cái nhân là cái bản nhân, bản nhân đó là cái tánh giác. Còn cái sở duyên tức là cái phương tiện quay về tánh giác. Như vậy thì biết cái phương tiện quay về tánh giác mà ai trở về được đó rồi thì người đó có những diệu dụng không thể nghĩ bàn, biết được tất cả manh mối của thế gian không còn nghi ngờ nữa. Thế nên A Nan, từ trong tâm ông chọn lựa sáu căn cái hút tâm, nếu mà mở được thì cái tướng trần tự diệt. Cái hút tâm mà mở được thì tướng trần tự diệt, các hy vọng nó đều tiêu hết, không trên còn đợi cái gì, như vậy còn gì nữa mà không chết, phải không? Nếu cái hút tâm mở được thì cái tướng trần nó tiêu hết, lúc đó không trên rồi các cái vọng nó đều mất hết thì không trên còn đợi cái gì. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta mở hết các hút tâm rồi thì cảm ở ngoài nó không còn dính, bởi không dính cho nên các cái vọng nó tiêu, các vọng tiêu thì lúc đó chính nó là chân chứ không còn tiền cái chân nào khác nữa. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, cái phong kiết ba la này có hút hiệu tiền, đồng thời mở hết được đồng, được đồng thời trừ chân, đồng thời mở được đồng thời trừ chân. Ngài ăn thưa không vậy Thế Tôn, cái rút này, cái rút tiếp này do thứ lớn mà có. Nay ngày nay phải, cần phải theo thứ lớn mà mở, có rút đồng thể như cột thì khi cột thì không đồng, khi mở rút làm sao mà đồng trừ, đồng mở. Như vậy thì Phật mới hỏi thêm cái thứ lớn mở rút thứ tự, hỏi rằng cái khăn đó là nó là một cái khăn, là cái khăn thôi. Như vậy thì có thể khi mà còn thành khó hút rồi có thể mở được hết cái khó hút không? Thì nếu mình còn từng rút thì khi mở cũng phải từng rút. Bởi vậy tôi nghĩ nhãn hai nói nghĩa là phải mở, khi đã còn thành khó rồi thì muốn mở cũng phải theo thứ tự nó mà mở. Phật bảo có căn mở, cởi mở cũng là như thế, tức là cởi mở khó khăn này cũng là như vậy. Cái căn này, cái mở ban đầu tiết được nơi không, rồi cái tấm không nó được tròn sáng, thành được cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát đã đồng không chẳng sanh ấy thì gọi là Bồ Tát, được cái tâm ma địa, được vô không từ cái tâm ma địa, được vô không nhẫn. Thì ở đây chỉ Phật nói thứ tự như vậy đó. Nếu mà những căn này mình mở rồi thì tiếp được cái căn không, tức là có cái rút ở căn đó, có căn đó mình mở được rồi thì đầu tiên gọi là căn không. Căn không tức là tiến tới cái gì? Nên không là quả của ai? Của các cái vị A-la-hán đó, thấy không? Rồi từ nên không nó tiến lên cái gì? Rồi cái không tánh nó được tròn sáng, thành được cái pháp giải thoát, đó là cái thần thứ nhất. Rồi cái pháp giải thoát đã điều không, điều không tức là ngã không và pháp không, thứ hai là nhân không và pháp không, nó chẳng sanh, hai cái nó không sanh nữa, thì lúc đó Bồ Tát từ nơi chánh định mà được vô sanh nhẫn. Thì như vậy đó là tiến tới cái quả vị Bồ Tát, lần lên cái Phật quả. Thì như vậy cái tu hành nó là kéo từ cái bước mà mở. Như vậy thì chúng ta mở được một bước thì thấy cái bước kia theo đó nó cũng hết. Mà khi nó hết rồi thì được nhân không, rồi tới pháp không, nhân không pháp không rồi thì được vô sanh pháp nhẫn. Đó, thì đó là cái tất tánh tất mở rút. Rõ cái ý nghĩa một hết cái sáu tháng 11 cũng không còn rồi. Bây giờ nhà anh An là những cầu xin gom vấn đề khác. Nhà anh An và đại chúng nhờ Phật chỉ bài cái huệ giác được nhiên không, được cái vô ngại thì không còn cái nghi hoặc, đồng thời chấp tay đảnh lễ hai chân Phật và Phật rằng chúng con ngày nay thân tâm được lỏng suốt, rất thích thú được vô ngại, tuy lại ngộ biết cái nghĩa có một sáu mắt nhưng vẫn chưa có thấu suốt được cái bản căn duyên không. Cái bản căn chứ được cái căn gốc nào mà được duyên không để thích hợp của tôi đó. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con trôi dạt nhiều kiếp lang thang khô lỗ, tức là bằng cùng khô lỗ đó, bọn chúng con sâu dạt nhiều kiếp lang thang, do cái tâm gì, cái lự gì mà được giữ vào cái dòng dõi nhà Phật. Như cái đứa bé mất sữa chợt gặp vào từ mẫu, nếu là nhân cái nhớ hội này mà được thành đạo, hay là cái đạo được thành, nhân cái hội này mà đạo được thành á, hay là lại nhân như đây cái nhớ này mà hội được đạo, thì cái chỗ được những cái lời nói thầm kín hay là bí mật rồi trở lại đồng với cái bổn ngộ, thì cùng với những cái người chưa nghe nó cũng không có sai biệt. Vậy cuối năm đến đại đi thương bọn chúng con, rồi thương cái ban thiên ban chúng con cái mật nghiêm, mật nghiêm tức là cái trang nghiêm duy mật đó, thành tựu được Như Lai cái tối hậu, thành tựu được cái chỗ tối hậu khai thị của Như Lai. Tối hậu tức là cái rốt sao, tức là cái chỗ chỉ là rốt sao của Phật. Thưa là đây rồi, năng đốc do chúng đấy như ảnh cái Phật cơ, Phật cơ tức là những cái ý nghĩ, những cái tâm tứ của mình đều lặng yên hết để mà chờ, đó là phối tàn Phật cơ lưu lại đứng yên lặng mà chờ mong được cái lời chỉ dạy của Phật. Như vậy thì cái đoạn này ngài A Nan ngài còn muốn nhờ Phật chỉ coi cái căn nào thuộc về duyên không, thì ngài nói nghe tôi rất là đáng thương. Bọn chúng con trôi dạt nhiều kiếp lang thang, phải không? Giống ai? Giống chúng ta quá. Trời không biết do tâm gì, do lỗi gì mà bỗng nhiên được dự vào nó bây giờ họ Phật. Mình đang cũng vậy, không biết thương những gì nữa gì, bỗng nhiên được cả đầu nó ở chùa, nhưng mà thức tử, phải không? Thức này, thức nọ, thức kia đó, thức này do họ Phật. Thì như vậy, mình chẳng khác nào như cái thế cái lá mất chữa mà bây giờ lập bà từ mẫu, như mình biết thấy, phải không? Như vậy thì cái câu sau này là cái câu mà khó hiểu. Cái đạo trên đó là ngài than thở, mà vừa than thở mà vừa mừng. Than thở là mình trôi dạt lang thang nhiều đời rồi, bây giờ không biết theo cái duyên cớ gì đó mà được vào trong chùa, mình làm đệ tử Phật, phải không? Tức là trong dòng Phật. Thì như vậy chẳng khác nào đứa bé mất sữa mà gặp bà mẹ, và mẹ hiền thật là hừng duyên vô kể đó. Đây mà nếu là nhân cái nhé này mà hội được đạo, thì cái chỗ được cái lời nói duy mật và trở lại đồng với cái bổn ngộ, thì cùng với cái việc người chưa nghe cũng không có sai biệt. Như vậy thì câu này nói cái gì? Ý nói rằng khi ở trong hội này mà con được cái nhân duyên gặp Phật, nghe Phật nói pháp mà hiểu được đạo, thấy được đạo, thì những cái lời nói khi mà của Phật á, mà con nhận được cái bổn ngộ, hay là bổn ngộ tức là chỉ cho ngộ được cái gốc chân thường bất sinh bất diệt của mình đó, thì khi ngộ được cái gốc chân thường đó thì thấy cái đó nó có khác với những người chưa được nghe Phật nói đâu, nó đâu có khác, phải không? Bởi vậy cho nên ác cùng với người chưa nghe không có sao việc. Đúng như bây giờ chúng ta thấy Phật lấy cái thân cột sáu nút, sáu nút trời Phật dạy chúng ta mở sáu nút, thì cái thân trước nó có sáu nút thôi. Bây giờ mở sáu nút rồi trở lại cái thân cũ, thân như ban đầu, thì như vậy mình cột, mình mở, mình mở rồi thì cũng trở lại cái thân cũ thôi, đúng không? Cái thân như xưa thôi. Thì như vậy mình có cột có mở, nếu cái thân khác không cột không mở có đồng không? Như vậy thì tất cả cái thân đều đồng nhau, nhưng mà khi cột rồi mở được, chỗ đó là cái chỗ không còn bị cột cái nữa. Như vậy thì cái ngộ đó với cái người chưa nghe cái họ không bỏ có cái đó, phải không? Vì hai nơi cũng không có khác nhau đó. Bởi vậy cho nên ngài mong rằng Đức Phật vì lòng thương xót mà chỉ dạy cho những cái bí duyên của ngài, tức là cái bí mật trang nghiêm để cho chúng con được trang nghiêm nơi chúng con, và thành tựu được cái lời dạy nốt cao của Phật, nghĩa là lời dạy chót của Phật chúng con thành tựu được. Thì như vậy cái trọng tâm ở đây là cái câu hỏi làm sao thấy trước được cái bổn căn duyên thân, phải không? Cái bổn căn duyên thân tức là làm sao thấy trước được sáu căn bất tánh là một duyên thân nhất để cho chúng con tu. Ngay đây Đức Phật ngài mới bắt đầu bảo các vị thánh chọn hay là nói lại cái sở ngộ của mình để coi cái căn nào duyên thông, phải không? Khi đó Đức Thế Tôn pháp bảo tăng chúng, các vị đại bồ tát và các vị vô lậu đại a la hán, vô tận đại a la hán, tức là kể cả bồ tát và a la hán hết, bảo rằng các ông bồ tát và a la hán sanh ở trong pháp của ta được thành tựu vô học. Nay tôi hỏi các ông, cái pháp tâm ban đầu của các ông ngộ trong 18 giới cái gì là duyên thông? Hoặc bắt giới, nghĩa là khó căn khó tàng và khó thuyết, phải không? Cái gì là duyên thông? Từ nơi phương tiện nào được vào tính định, từ phương tiện nào được vào tính định, thì bảo các gì đó phải trình cái khởi ngộ các gà trong đầu để cho mình thấy coi cái căn nào mà nó thích ứng. Bây giờ thứ tự bắt đầu trình bày đây, thì như vậy cái trình bày này nó dài lắm, nó mấy chục việc, phải không? Đầu tiên là cái nhóm ngài Kiều Trần Dư và Kiều Trần Na. Ngài Kiều Trần Na năm anh em năm vị tỳ kheo liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con ở trong vườn Lộc Uyển và ở Kê Viên, tức là vườn Kê là gà, viên là vườn, vườn tức là vườn gà hay là vườn nai, nó ở vườn gà vườn nai, những cái chỗ đó là những cái chỗ mà đầu tiên thì ở tại vườn nai. Xem thấy Như Lai cái khi ban đầu thành đạo, Phật dùng cái âm thanh ngộ được cái ngộ rõ được cái pháp tứ đế, nơi âm thanh của Phật ngộ được cái pháp tứ đế, Phật hỏi tỳ kheo: thì con ban đầu là thì được gọi là hiểu hay là con hiểu trước hết, phải phải các thầy tỳ kheo thì con hiểu trước hết, cho nên nói là ngã phê chuyên giải con ban đầu được hiểu trước. Như Lai mới ấn chứng cho con gọi là A Nhã Đa, A Nhã Đa gọi là gì, giải được hết đó, tức là giải trước hết. Do cái diệu âm nó mật nguyên, mật nguyên tức là nó thần chứng được tròn đủ, con nơi âm thanh là được cái quả a la hán. Phật hỏi về cái duy thân thì như cái chỗ chứng của con âm thanh là trên hết đó. Như vậy thì ngài chứng ngộ từ âm thanh, nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, cho nên âm thanh là trên. Thì trong người đóng dấu âm thanh nó thuộc từ cái gì? Thanh trần, phải không? Thanh trần là chính dụng từ thanh trần. Đó là nhóm nam từ tự như. Bây giờ tới ngài Ubani Sa Đà liền từ tòa biến vệ tỉnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con cũng xem Phật khi mới thành đạo, quán cái tướng bất tịnh sanh ra nhất là nhàm lìa, nhàm chán lìa, ngộ được các cái sắc tánh do từ cái bất tịnh và bạch chốt, tức là quán bất tịnh và quán cái thiên tánh, những cái duy trần đều trở về nơi hư không, sắc không không hai, thành được cái đạo vô học. Như Lai ấn chứng cho con là Ni-sa-đà tức là quán cái bất định hay quán cái ứng sắc. Trần sắc đã hết, đó là quán diệt sắc đấy. Trần sắc đã hết thì cái diệt sắc nó thầm tròn. Con từ cái sắc tướng mà được quả A-la-hán, Phật hỏi về cái duy thân, như cái chỗ chính của con cái nhân nguyên tắc là trên hết. Như vậy thì hồi nãy là thân, bây giờ là sắc. Như vậy thì nơi thân trần cũng có thể ngộ đạo, nơi sắc trần cũng có thể ngộ đạo, chứ không phải là ngoài cái đó mà có tìm được cái đạo đâu. Thôi nghe đây nghỉ để thôi. Như vậy là tới một mặt mấy việc vị trình bày cái chỗ hộ của mình, rồi phần thứ hai thì bắt đầu chọn lựa các nhân nào mà biết thông minh để đi ra tu. Như vậy đến đoạn này còn biết được nữa không? Hết biết được rồi mà chỉ còn phải chọn cái nào nó thích hợp để tu theo. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy trong bước đường tu hành ban đầu thì phải bị công kích để phá diệt những cái nguyên chất của mình, phải không? Những nguyên chất vô trời của mình ban đầu phải công kích để phá tan nó, diệt nó, thì lúc đó là làm sai, thấy không? Rồi khi mà giải hết những cái chấp của mình rồi thì Đức Phật liền chỉ cái lẽ đạo, đó là thị, mà chỉ cái lẽ đạo cho mình thấy rồi cái mình sao nữa thấy được cái lẽ đạo đúng như thật, ngộ thấy được lẽ đạo ngộ rồi, mà bây giờ muốn sống được cái đạo thì phải nhập nó, mà nhập đó, thì phải chọn cái căn nào, cái phương tiện nào thuận lợi nhất để mình nhập. Cũng như tòa nhà bây giờ cái cửa nào thuận lợi nhất, dễ dàng nhất thì mở trước thì vô, phải không? Đó thì đó là cái giai đoạn nhập. Thì giai đoạn nhập này là cái giai đoạn không còn nghi ngờ, không còn giải thích cho mình hiểu nữa, mà chỉ dạy cho mình tu thôi, phải không? Cho nên từ đây thì không dễ rồi, thấy khó khăn nữa rồi, phải không? Qua cái cuộc khó rồi, nhưng mà nhiều thứ là như này tuyệt vời thể ngộ của mình thế nào, nhiều khi tuyệt vời thể ngộ của mình thế nào, cuối cùng Phật bắt lửa lơ thế nào thích ứng thì chúng ta tu, nhưng mà tới đường tu rồi thì nó mới khó nữa. Mà từ tu nó mới tế vị, nó tế tự thế nào thì tới cái tu mới khó, còn từ đây tới cái đoạn cao dễ.
trước Đức Phật đã vì ngài A Nan mà chọn lựa trong sáu căn, coi cái căn nào được viên thông, lấy cái căn viên thông làm cái chỗ tu hành thì cái tiến bộ nó vượt bậc. Nhưng mà cuối cùng thì Phật nói sở dĩ chọn lựa cái căn như vậy đó là vì còn ở trong cái dòng mà gọi là chưa có cao, hay là còn nhiều cái lậu chướng, cho nên phải lựa như vậy. Chứ còn với chư Phật, chư Bồ Tát thì bất cứ căn trần nào trong 18 giới tu hành cũng đều ngộ đạo được hết. Cho nên sau đó Phật mới bảo các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán tự trình bày cái sở ngộ của mình để cho ngài A-nan và đại chúng nghe, để thấy được cái sở ngộ của các ngài mà nương đó tu học. Thì trước đây có hai vị đã trình bày, trước hết là ngài Kiều Trần Na là ngộ về cái gì? Ngộ là âm thanh, phải không? Rồi kế ngài Upanishada thì ngộ về sắc trần, sắc và thanh. Rồi bây giờ tới ngài Hương Nghiêm, tức là ngộ về hương đó, sắc, thanh, rồi sắc, rồi hương đó. Ngài Hương Nghiêm đồng tử liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nghe Như Lai dạy, con phải khéo quán các cái tướng hữu vi, khi ấy con từ giả Phật về ngồi yên ở trai đường. Thanh trai tức là chỗ nhà trai thanh tịnh á, tức ngồi yên ở trai đường, thấy các thầy tỳ kheo đốt cái hương trầm thủy, cái mùi hương lặng lẽ bay vào trong lỗ mũi của con. Con quán cái mùi hương này, nó không phải từ cây, không phải từ hư không, không phải từ khói, cũng không phải từ lửa, đi không có chỗ đến, lại không có từ đâu. Do đó mà ý con được tiêu, phát minh vô lậu. Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm. Cái mùi, cái hơi, cái trần khí, tức là cái mùi hương thuộc về sáu trần, cho nên nói là trần khí, nó tiêu diệt cái diệu hương thầm tròn. Con từ cái đây mà được cái hiệu, con do cái mùi hương mà trang nghiêm cho nên được thành A-la-hán. Phật hỏi về viên thông thì như cái chỗ chứng của con lấy cái mùi hương nó trang nghiêm là trên hết. Ở đây tôi giải thích thêm chi tiết, nói rằng Hương Nghiêm đồng tử. Đồng tử nghĩa là sao? Đồng tử là đứa trẻ, thường thường những đứa trẻ 12, 13 tuổi gọi là đồng tử, phải không? Mà ngài còn trẻ lắm sao? Trẻ không? Bởi vì đối với Phật thì Phật là giác ngộ viên mãn, còn Bồ Tát thì mới có phần giác. Thì giác ngộ viên mãn ví dụ như ông già, còn mới giác được có một phần ví dụ như đứa trẻ. Thì đó là chỉ cho Bồ Tát cái giác ngộ mới được một ít phần, chưa có được tròn đủ, cho nên gọi là đồng tử, chứ không phải đồng tử là trẻ con như mình hiểu. Rồi ở đây nói rằng lấy cái mùi hương để trang nghiêm. Tại sao? Bởi vì khi nghe cái mùi hương rồi thì ngài liền dùng trí tuệ mà quán. Cái mùi hương này nó không phải từ cây mà đến, cũng như bữa hổm đã học rồi đó. Nếu từ cây thì sao? khi chưa đốt nó có đến, có mùi hương có bay tới không? Đó. Rồi nếu mà đã đốt thì nó mới tới, thì như vậy nó là từ cái gì ra? Thì người ta thấy từ lửa, từ khói vân vân, nhưng mà sự thật nó không phải từ cây, nó không phải từ hư không, nó cũng không phải từ khói, không phải từ lửa, nghĩa là nó đến không có đi, nó không có chỗ đến, tức là đi không, nó không có cái mục tiêu để nó đến, rồi nó lại cũng không có từ đâu, tức là không có chỗ nơi. Như vậy thì cái mùi hương này do duyên hợp mà có, không thực, không nơi chốn, không cố định. Mà ngài quán như vậy rồi á, thì cái ý của ngài nó liền tiêu hết những cái vọng tưởng, liền phát minh được cái vô lậu. À, bởi vậy cho nên Đức Phật để đặt cho cái hiệu là hương nghiêm, tức là dùng cái mùi hương để trang nghiêm đạo đức của mình, thì gọi đó là hương nghiêm. Thì như vậy chúng ta thấy ngửi cái mùi hương người ta cũng tu được. Còn mình bây giờ nếu nghe mùi hương gì thơm thơm mà lúc đó tu làm sao? Mình làm sao? Nghe mùi hương gì lạ lạ cái ngửi ngửi tránh hơi, cái đó ở đâu, là mùi gì, phải không? Chứ không bao giờ nghe mùi hương mà mình quán, cái đó là hư giả, cái đó là duyên hợp không thật, vân vân. Người không có dùng cái trí để quán chiếu, mà trái lại mình cứ tìm để mà phân biệt. À, thì đó là cái bệnh mà mình khó ngộ đạo, chỉ tăng thêm cái vọng tưởng. Nếu là ngửi cái nào mùi hương này mùi hương gì, nó thơm hơn cái mùi gì, cái vậy mà phân biệt, cho nên rồi nó nặng ở trong cái vọng thức, chứ nó không có đi tới cái chỗ vô lậu. Đó là nhân mùi hương mà được ngộ đạo. Bây giờ nhân cái vị để được ngộ đạo. Như vậy thì thanh, sắc, hương, bây giờ tới vị. Hai vị pháp vương tử là dược vương, dược thượng, cùng ở trong hội với 500 vị phạm thiên, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con từ kiếp vô thủy làm việc lương y ở thế gian, ở trong miệng thường nếm những cái vàng, đá, cỏ, cây ở thế giới ta bà này. Cái danh số của nó có đến 10,000,000 vị. Nghĩa là nếu biết được tới 10,000,000 vị, như thế phải biết nào là đắng, chua, chữ này chữ thố, đắng, chua, mặn, lạc, ngọt, cay, vân vân, các cái vị, cùng với các cái thứ hòa hợp, câu sanh, biến dị. À, ba cái danh từ hòa hợp, tức là vị này vị kia hòa hợp lại thành một vị khác thì gọi đó là hòa hợp. Câu sanh tức là cái bản chất của cái đó nó sẵn như vậy, tức là ví dụ như vị Quỳnh Liên thì bản chất nó là đắng, nghĩa là có Quỳnh Liên là có đắng, gừng thì có gừng là có cay, phải không? Cái đó là cái bản chất sẵn vậy, gọi là câu sanh. Còn cái biến dị là đổi thay. Hồi đó nó chưa có vị đó, mà khi ta biến chế do cái này, khi ta biến chế cái thành cái vị khác thì gọi đó là biến dị. Là lạnh, là nóng, có độc, không độc, phải đều biết rõ, khắp biết. Con thờ phụng Như Lai, rõ biết cái tánh vị, nó không phải không, không phải có, không phải tức nơi thân tâm, không phải lìa nơi thân tâm. Đó. Khi mà ngài theo Phật tu hành, bây giờ ngài rõ biết cái tánh vị đó, cái tánh vị chua cay mặn lạc đắng ngọt vân vân, những vị đó nó không phải có, cũng không phải không, không phải tức nơi thân tâm, không phải lìa thân tâm, nó không phải có. Tại sao không phải có? Mình nếm vị đắng là đắng thì có đắng, tại sao nó không phải có? Còn nếu không đắng thì không, tại sao nó lại không? Là bởi vì cái vị đó nó tự không có biết đắng, phải không? Mà đợi để vào lưỡi mình mới biết đắng. Thì như vậy cái đắng nó tự nó không biết thì có cũng như là không có, còn không cũng không phải không. Bởi vì tự nó không biết đắng, nhưng mà để cái lưỡi mình thì nó thành đắng, thành như có đó. Rồi cũng không phải tức thân tâm, những cái vị đó nó không phải từ thân tâm mà ra, vì từ thân tâm nó không có vị đắng, phải không? Mà cũng không lìa thân tâm. Nếu lìa thân tâm ai biết đắng ai biết ngọt. Thì như vậy để thấy rằng các cái vị mà chúng ta nếm là duyên hợp hư dối, không có tự thể, không phải từ cái này, không phải từ cái kia, chỉ là cái hư dối. Mình nhận ra được cái nhân vị, phân biệt được cái nhân vị hư dối rồi, thì từ đó được khai ngộ, nhờ Phật Như Lai ấn chứng cho con, hay là cho hai anh em con tên hai vị Bồ Tát là Dược Vương và Dược Thượng. Tên hai vị Bồ Tát tức là hai vị Bồ Tát là trước kia cũng có những vị Bồ Tát tên Dược Vương, Dược Thượng. Bây giờ Phật lại đặt tên cho con, lấy cái tên hai vị Bồ Tát đó mà đặt tên cho con. Ngày nay trong hội này làm Pháp Vương Tử, thì ở trước là nói đồng tử, đây lại là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là sao? Pháp Vương tức là chỉ cho Phật, Tử là con, tức là con của đấng Pháp Vương. Nhân cái vị mà được cái giác minh, tiến lên cái ngôi vị Bồ Tát, Phật hỏi về chỗ viên thông, như cái chỗ chứng của con, cái nhân vị là trên hết. Như vậy thì do các ngài chuyên môn về vị, cho nên chứng cái vị là trên hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu nó tùy theo cái thói quen, tùy theo cái sở tập, phải không? Người nào tập cái gì đó thì tu cái đó cái mau ngộ đạo, còn người tập cái khác thì tu cái khác ngộ đạo, chứ không phải cố định ai cũng như ai. Kế đó nữa là về cái gì, tức là xúc, vị được xúc tức là về thân. Ngài Bạc Đà La, Bạc Đà Bà La cùng với những vị khai, 16 vị khai sĩ đồng bạn, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con trước ở chỗ Đức Phật Quan Âm Vương nghe pháp xuất gia, khi vào trong nhà tắm của chúng tăng, theo thứ lớp mà vào trong phòng, chữ thất đây tức là phòng tắm đó, chợt con ngộ được cái nhân của nước, đã không phải rửa bụi, cũng không phải rửa thân, ở trong khoảng giữa đó yên lặng, được không có cái gì vô sở hữu, tức là không có cái thực, cái gì thực hết. Cái tập xưa không quên, cho đến ngày nay theo Phật xuất gia, khiến được vô học. Đức Phật kia gọi con là Bạc Đà Bà La, do cái diệu xúc mà nó phát sáng, tuyên minh tức là phát sáng, từ cái diệu xúc mà phát sáng thành ra cái hàng Phật tử trụ, tức là ở trong cái hàng Phật tử. Phật hỏi về cái viên thông, như chỗ chứng của con, cái nhân xúc là trên hết. Đây thì ngài xúc chạm trong khi tắm. Đọc cái đoạn này thì quý vị mới thấy mình tu mau thành Phật hay chậm thành Phật. Nói là từ Phật Quan Âm Vương, mà Phật Quan Âm Vương là vị Phật trước nhất ở cái thế giới này, mà từ Đức Phật Quan Âm Vương đó đã xuất gia rồi, mà tới Phật Thích Ca rồi mới chứng A-la-hán. Còn mình bây giờ mới xuất gia năm 7 năm cái muốn thành Phật, phải không? Mình tham quá. Nói như vậy là để thấy rằng cái, mà đều mình có một cái nguồn an ủi. An ủi thì sao? Túc tập vô vân, tức là cái tập xưa không có quên. Hồi xưa mình tu cái hạnh gì thì nó cứ nó nói tiếp, giờ trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không quên. Cái đó là cái an ủi mình nhất. Thế còn nếu tu rồi cái quên cái thì thôi buồn. Nên sau này có nhiều vị cứ nói ráng niệm Phật đi về cực lạc, cái để rồi đời sau cứ quên hết rồi phải đọa. Thì cái điều đó là chỉ là một lời khuyến khích cho người ta ham tu thôi, chứ nó không có lẽ thực. Bởi đây là các ngài tu rồi Phật Quang Vương mà tới bây giờ mà cái tập trước không quên mà, phải không? Nó tiếp tục như vậy cho nên tới bây giờ ngộ đạo cũng từ cái nhân đó mà ngộ. Đó là cái ý nghĩa của việc xuất trần. Bây giờ tới cái kế nữa là gì? Pháp trần. Đó, như vậy thì sắc thanh hương vị xuất pháp là sáu trần đó, rồi tới pháp trần. Ngài Ma Ca Diếp và bà tỳ kheo ni tử Kim Quang vân vân liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con ở cái kiếp xa xưa, vãng kiếp tức là những kiếp xa về trước đó, nơi thế giới này, trong thế giới này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ, chúng con cúng dường xá lợi, đốt đèn sáng liên tục, dùng cái phàn tía sáng để mà tô cái hình tượng Phật. Từ đây về sau, đời đời kiếp kiếp, thế thế sanh sanh, tức là đời đời kiếp kiếp, thanh thường tròn đầy cái nhóm như sáng, như cái vàng tía sáng, như một đống vàng tía sáng, thân sinh ra như một đống vàng tía sáng. Bà tỳ kheo tử Kim Quang này, tỳ kheo ni tử Kim Quang này vân vân, tức là quyến thuộc của con, đồng thời phát tâm: con quán sáu trần ở thế gian nó biến đổi, chỉ do không tịch tu mà được diệt tận. Chỉ dùng cái không tịch, không tịch tức là lặng lẽ, rỗng rang lặng lẽ tu mà được diệt tận. Thân tâm mới hay vượt trăm ngàn kiếp như là khải cái móng tay. Con do không có cái pháp mà thành được A-la-hán. Thế Tôn nói: con trong các cái hạnh đầu đà là bậc nhất, hay là con là người tu hạnh đầu đà bậc nhất. Bởi cái diệu pháp nó khai sáng, tiêu diệt các cái lậu và khỏi về viên thông, như cái chỗ chú của con, cái pháp nhân là trên hết, tức là cái nhân của pháp trần đó. Chữ pháp đây là pháp trần. Thì quý vị xét cái nhân tu của ngài Ca Diếp nó có liên hệ với cái tu của mình không? Ngài tu, ngài quán về pháp trần. Cái pháp trần ngài cho rằng cái pháp trần nó là không thiệt, nó là hư dối. Do quán cái pháp trần mà nó tâm ngài được thanh tịnh, tức là các cái pháp trần hay là các cái pháp của lục trần á, cái bóng dáng của lục trần mà nó còn có cái hiện ra ở trong tâm thức của mình á, cái bóng dáng lục trần đó là cái tướng biến hoại, nó là không lỏng lặng. Như vậy thì giống cái tu của mình không? Thay vì nói pháp trần thì mình nói là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng, vọng tưởng là gì? Cái hư dối chạy theo cái bóng của sáu trần đó. Bởi tu đó cho nên sau khi cái pháp trần nó được không rồi thì thành được A-la-hán. Các cái pháp trần nó đã lặng hết thì thành bậc A-la-hán. Vì vậy mà ngài nói, ngài lấy cái nhân pháp trần, cho cái nhân pháp trần là trên hết. Thì chính chúng ta tu hiện giờ cái ý căn duyên theo pháp trần đó, lấy cái chỗ đó làm cái gốc để mà tu, thì đó là nương theo cái hướng của ngài Ca Diếp. đọc tiếp. Và tới cái căn, thôi trước là nói về trần, bây giờ tới sáu căn. Cái căn đầu là cái căn gì? Tức là cái kiến, tức là cái thấy. Ngài A Na Lục Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới xuất gia thường thích ngủ nghỉ, hay là thường ưa ngủ mê. Như Lai quở con là súc sanh, loài súc sanh. Con nghe Phật quở khóc lóc tự trách, đến 7 ngày không có ngủ, liền mù hết hai mắt. Nghe vậy thì quý vị thấy Phật cũng chửi nữa hả? Mình là súc sanh tức là Phật chửi rồi, phải không? Nhưng mà không phải, sự thể nó như thế này. Nó một hôm nọ, Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, thì Ngài A Na Lực, Ngài ngồi giữa giấc thì Ngài ngủ khò. Ngài ngủ mê, Ngài Phật mới kêu A Na Lực: tại sao ông xuất gia? Phải vì ông đói thiếu nợ nần vân vân mà ông đi xuất gia không? Bây giờ bạch Thế Tôn: không phải. Hãy như vậy là ông vì cái gì mà xuất gia? Thì Ngài trả lời: con vì muốn thoát ly sinh tử mà xuất gia. Phật mới quả: ông đã vì thoát ly sinh tử mà xuất gia thì tại sao Như Lai thuyết pháp mà ông lại ngủ mê không chịu nghe? Như vậy thì ông giống như con sò không hết đó. Thì cái lời đó là lời Phật quả. Rồi Ngài nghe như vậy, cái Ngài tủi khóc, rồi khóc mà cương quyết từ đây về sau Ngài thề giữa chúng là từ đây về sau không ngủ. Ngài thề như vậy rồi thì luôn 7 ngày không ngủ, có mắt xưng dù mút mù. Thì Phật mới cho mời thầy thuốc tới. Ông thầy thuốc nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó, tôi quên tên. Thì ông tới ông coi, thì ông nói là bệnh của Ngài A Na Lực con trị được, nhưng mà Phật khuyên ông ngủ, thì chịu khó ngủ một chút thì con trị mới lành. Phật có khuyên Ngài nói thôi giờ ông phải ngủ chút ít thì thầy thuốc trị bệnh mới lành. Thì Ngài A Na Lực nói: con đã thệ trước Phật và chúng tăng rồi, nhất định đời con không ngủ. Đuôi thì đuôi. Và từ đó thì sao? Ông không ngủ luôn, cho nên con mắt ông mù. Thì chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, nó có cái dở mà nó cũng có cái hay, phải không? Như vậy thì Ngài cũng đâu có hơn gì chúng ta bao nhiêu. Nghe pháp có khi ngồi cũng linh duyên, cũng ngủ, phải không? Nhưng mà cái hơi hay không là ở chỗ nào? Một lần bị rầy, từ đó nhất định không phạm, chết chết không phạm. Cái đó là cái hơi, phải không? Chứ còn mình bây giờ có cái mình phạm, bị rầy lần, lần ít bữa phạm nữa, bị rầy lần, ít bữa phạm nữa. Thì như vậy là cái đó là cái lời hứa của mình không biết tôn trọng, phải không? Mà thiếu cái cương quyết, thiếu cái nghị lực để mà thực hiện cái gì mình hứa, thì cái đó là cái dở. Còn Ngài đã hứa thì nhất định phải làm, chấp nhận mọi cái khổ nguy đến như Ngài. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp nhận mù chứ còn không đổi lời hứa. Đó là cái đặc biệt của Ngài. Bởi cái đặc biệt đó cho nên Phật mới thương đó. Thế Tôn mới dạy con về cái chánh định, tam muội là chánh định, chánh định kim cương tên là nhạo kiến chiếu minh à. Còn nói một dọc chữ án là nhạo kiến chiếu minh kim cương tam muội thì nói vậy người ta không hiểu. Một cái chánh định kim cương tên là nhạo kiến chiếu minh. Nhạo tức là ưa, kiến là thấy sáng, mà thấy sáng đây không phải thấy sáng ở ngoài con mắt mà thấy sáng ở trong tâm à. Con không có nhân con mắt mà xem thấy 10 phương những cái tinh chân, tinh tức là tinh ba chân, tinh thạch đó, nó rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay. Không có con mắt mà nhìn sự vật rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay. Như vậy thì không phải thấy trái cây trong lòng bàn tay mà thấy bằng tâm, thấy trùng hết. Bởi vậy nên Ngài đắc đạo rồi, Ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà hôm nọ Ngài ngồi giá cái chiếc y xỏ kim thì không thấy được. Sao kim không thấy được, xỏ hoài xỏ không được. Ngài mới than, nơi ai làm phước đến đây xỏ kim giùm tôi. Ngài than vậy cái Phật nghe, Phật nghe cái Phật mới đi tới. Phật nghe A Na Lực Đà, đưa kim ta xỏ cho để ta làm phước. Thế Ngài quán quá, cái Phật Thế Tôn nghe Ngài là đầy đủ phước đức vô lượng vô biên rồi mà còn làm phước xỏ kim chi nữa. Phật mới nói đúng vậy, Thế Tôn phước đức vô lượng vô biên mà còn mốt từng cái phước xỏ kim. Cái câu đó thì quý vị thấy mình sao. Bởi vậy mà xuống cái nhà bếp mà thấy đồ đạc bỏ ngổn ngang hư hao đó thì có rầy được không? Phật còn mót từng cái phước xỏ kim, còn mình bây giờ xài lớn quá, thấy không? Không có biết tiết kiệm. Cái đó là cái mà thiếu cái đức của mình. Phật như phước, Phật còn mòn từng chút phước. Chúng ta là thiếu phước mà lại hủy hoại cái phước đức của mình, thì cái đó là cái không có nên. Bởi vậy cho nên nói tới người tu, chúng ta ráng tỉnh táo sáng suốt, mình làm cái gì cần mẫn rồi tiết kiệm, đừng để cho nó hủy hoại. Vì cái đó là cái của, nếu là của tăng chúng làm ra là của chung, còn nếu của Phật tử cúng là của đàn na thí chủ. Chúng ta phải ráng cẩn thận dè dặt, đừng có thài nhiều, cũng đừng có phí phạm mà tổn đức. Thì như vậy qua hai cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ở Ngài A Na Lực Đà là một cái gương sáng để mình học, phải không? Với Đức Phật thì thực ra thì Ngài hành động nào cũng là bài học cho chúng ta nhớ mà học hết. Như Lai ấn chứng cho con thành A-La-Hán, Phật hỏi về viên thông. Như cái chỗ chứng của con xoay cái thấy nó trở về cái gốc của nó, đây là đệ nhất vậy. Cái thấy nó không phải thấy ra ngoài nữa mà trở về cái trạm viên mà hôm trước nói đó. Thì đó là bậc nhất. Như vậy đó là nhãn căn. Bây giờ tới tỷ căn. Ngài Châu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con thiếu về cái đọc kinh sách, tụng trì đó, tức là đọc kinh sách, mà không có học hỏi, cho nên vô đa văn tánh, tức là không có được học hỏi. Khi mới rốt ban đầu con gặp Phật, nghe pháp đi xuất gia, nhớ giữ một bài kệ của Như Lai, một câu kệ của Như Lai, mà 100 ngày nếu nhớ được đầu thì quên đuôi, được đuôi thì quên đầu. Thì nghĩ ra thì ngài chậm lục hơn mình không? Một câu kệ đi, tay nói một câu kệ mà tôi mới cho một bài để mà kể 4 câu, 4 câu mà 100 ngày, tức là 3 tháng. Hơn 3 tháng mà có một bài kệ, một câu kệ không thuộc, nhớ đầu quên đuôi, nhớ đuôi quên đầu. Thì như vậy nếu xét ra thì trong chúng mình đây chắc chưa có ai tối bằng Ngài, phải không? Tối như vậy đó thì lẽ ra thì cái tu hành nó là trì trệ, tu không được, phải không? Vậy mà đối với cái chuyện học hành thì nó chậm lục như vậy đó. Mà Phật thương con ngu, thương ngu tối quá, nó dạy con an cư trong cái mùa an cư đó, để điều hòa cái hơi thở ra vào, tức là trong mùa an cư điều cái hơi thở ra vào, khi ấy con quán cái hơi thở đến cái chỗ vi tế cùng tận, nào sanh trụ dị diệt cho tới các cái hành, các hành tức là các cái biến đổi của nó từng sát na, cái tâm con bỗng nhiên được đại vô ngại. Đó là ngài chỉ tu có cái chuyện là quán hơi thở thôi, quán hơi thở ra vào rồi nhìn riết rồi thấy nó ra vào khi nó mới sanh, rồi khi nó dình trụ, rồi khi nó sắp đổi, khi nó lặng mất, từng sát na đều thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng như vậy lâu ngày cái bỗng dưng cái tâm nó sáng ra được đại vô ngại, cho đến lậu tận thành A La Hán ở dưới tòa của Phật, được ngài ấn chứng thành cái đạo, thành cái vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, xoay cái hơi thở trở về nơi không. Đây là trên hết. Như vậy thì dù cho dốt nát mấy gì nữa mà khéo tu khéo quán thì cũng có thể tiến lên, cũng có thể tới cái chỗ đạt đạo được, chứ không phải thông minh tu mới được. Thì ở đây trong chúng này có ai mà chậm lục bằng ngài Châu Lợi Bằng Đạt Ca không? Chắc không có đâu. Mà không có thì chắc là ai tu cũng được tiến bộ chứ không có lùi, phải không? Ai cũng có thể đạt được. Bởi vậy cho nên cái ý chí tu hành của mình, dù cho chậm lục, dù cho thông minh, đều đòi hỏi có một cái ý chí bền bỉ mà tu, chứ còn không đó lôi thôi. Thì cái câu chuyện ở đây thì nó cũng hơi khác hơn trong sử một chút. Trong sử thì nói sao? Nói ngày tối dốt quá, rồi ngài ở trong chúng mà ngài không thuộc được bài kinh bài kệ gì hết trơn. Rồi ăn với ngài ông Châu Lợi gì, Châu Lợi Bằng Đà Già đó, là ăn rượu với ngài, thấy em dốt quá, nó thôi mày đi về đi, ở đây tu hành gì ngu tối quá, tu gì được. Ngài nghe anh đuổi về cái buồn quá, khóc khóc ngồi ở ngoài cái thất khóc hoài. Đức Phật thấy hỏi sao mà ngươi khóc, thì ngài nói rằng anh con đuổi con, không cho biểu con về, không cho con tu nữa, nên con tủi con khóc. Thì Phật mới an ủi nói rằng cái thành đạo không phải do anh của ông mà ông thành đạo được, mà chính là cái ý chí của ông. Vậy thôi giờ ta dạy cho ông quán hai cái chữ. Chữ mình nói chữ Hán là bảo tuệ, còn nói chữ Ấn Độ thì chắc là không biết là chữ gì, nhưng mà tiếng Việt mình nó là quét đất, tầm chỗ quét, quét đất, cứ nhớ tảo tuệ tức là quét đất, nhớ hoài quét, làm gì cũng nhớ quét đất, quét nhớ mãi cái câu đó. Rồi khi ngài quán mãi câu đó cái ngài mới sực nhớ Phật dạy mình quét đất là quét làm sao. Như vậy quét đây có nghĩa là quét những cái bụi bặm mà trong tâm, mà những cái phiền não xấu xa gì đó là bụi bặm, quét hết mấy cái đó. Thì nghĩ vậy, ngài quán vậy, cái bỗng nhiên ngài ngộ đạo. Như vậy thì mới thấy, hoặc là quán hơi thở, hoặc là quét đất gì đó, cũng là cái ý chí tu hành, mà từ đó là ngài được đạt đạo. Bây giờ tới ngài Kiều Phạm Bát Đề, tức là cái gì? Bây giờ là thân căn, tức là cái xúc, phải không? Tức là lỗ mũi, thiệt căn, là vị. Ngài Kiều Phạm Bát Đề liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con có cái khẩu nghiệp ở thuở quá khứ, ở kiếp quá khứ xa xưa, con khinh chê vị Sa Môn, cho nên đời đời con làm có cái bệnh như con trâu nó nhơi. Như Lai chỉ dạy con cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh. cái pháp môn tâm địa là nhất vị thanh tịnh. Con được diệt cái tâm vào chánh định, quán biết cái vị không phải thân, không phải vật, liền đó, ứng niệm là liền đó, được vượt ra khỏi các cái lậu thế gian ở trong và thoát khỏi thân tâm, ở ngoài thì quên, vượt khỏi cả thế giới, xa lìa ba cõi như con chim ra khỏi lòng, lìa cấu tiêu trần, pháp nhãn được thanh tịnh thành A-la-hán. Như Lai, chính Như Lai ấn chứng cho con tiến lên cái quả cái đạo vô học. Phật hỏi Viên Thông, như sở chứng của con xoay cái vị trở về nơi cái biết, đây là bậc nhất vậy. Thì như vậy ở đây nói cái sự tích này thì nó xa xưa, nói rằng khỏi trước ngài thì có cái ác khẩu mà chê các thầy tỳ kheo, chê cười các thầy tỳ kheo mà sau này bị mắc cái quả nhiều đời như vậy. Còn ở trong đây nói dùng cái pháp môn tu, pháp môn tu là nhất vị thanh tịnh đó, tức là cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh. Nó chỉ còn có một vị thanh tịnh, mà cái vị đó phải làm sao, phải tu cách nào đó, thì do quá biết cái vị không phải là thân, chữ thể là thân, cũng không phải là vật. Như giờ mình ăn, mình nếm cái vị ngon, vị dở, thì cái vị đó nó là từ thân ra hay từ vật mà ra? Nếu từ thân ra thì thân nó như hôm trước nói, cái lưỡi tự biết ngon, cần gì phải có đồ ngon để vào, phải không? Còn nếu từ vật thì vật nó tự biết ngon, đỡ gì tới cái lưỡi mình. Thì như vậy nó không có cái cố định, bởi không cố định cho nên nó không có thực. Như vậy thì biết cái vị nó không thực, cho nên liền đó siêu việt cả các cái lậu thế gian. Như vậy thì mới thấy các ngài từ một cái phương tiện này hoặc phương tiện khác mà khéo tu đều ngộ đạo hết. Đây tới cái thân cảm xúc tức là thân. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo, thường, chữ này chữ sổ, thường nghe Như Lai nói các cái việc không vui ở thế gian, trong khi con đi khất thực, tâm con suy nghĩ về pháp môn, pháp môn mà tất cả pháp thế gian đều không vui đó. Bất chợt giữa đường con đạp phải cái gai độc ở chân thì toàn thân đau nhức. Cái này đó thì quý vị thấy đạp gai, con nghĩ có biết biết được cái rất đau này. Tuy biết cái biết đau, cái biết tâm thanh tịnh nó không đau mà biết được cái biết đau đó, nói vậy nó mới rõ. Vô thống thống giác, cái giác thanh tịnh tâm, tức là cái tâm giác thanh tịnh, cái tâm biết thanh tịnh này nó không đau mà nó biết đau nó biết được cái biết đau. Vậy là tu làm sao? Thì ngang đây mình kiểm lại thì coi nhân cái đau mà ngộ đạo. Bây giờ mấy chú nhứt răng ngộ đạo, ngộ được không? Khi mà mình đau, đạp gai nó đau, thì nếu như mình nó thì sao? Đau quá thì sao? Lo rên là la, kêu người nhổ, kêu người mổ dùng, đúng không? Chứ còn không có cái trí để mà quán nè. Còn ngày khi mà đạp gai đau rồi thì ngài liền quán rằng cái biết đau mà mình có cái biết, biết được cái biết đau đó nữa đó, Như bây giờ mình chưa nhớ khi nào mình đau chỗ nào, thì mình đau răng, răng nó đau nhất dịch dịch, thì chỗ nhất dịch dịch đó mình biết được cái đau nhất dịch dịch đó. Thì như vậy thành như có hai cái biết. Cái biết đau đó là cái cảm giác của thân, còn cái biết được cái biết đau đó thì cái đó nó là tâm thanh tịnh. Nó là tâm thanh tịnh. Như vậy thì coi như mình có hai cái biết rồi, phải không? Cái biết đau và cái biết được cái biết đau. Mà nếu mình sống được cái biết được cái biết đau thì đó là thanh tịnh. Còn nếu mình sống với cái biết đau không thì thôi mình dĩ, mình trên, phải không? Như vậy thì hiện giờ mình đương sống với cái nào? Mình đương sống với cái biết đau, cho nên động đau cái thì rên, lo rên thôi, phải không? Lo rên, lo kêu chứ mà không có thấy được cái, có cái biết đau, biết được cái biết đau. Bởi vậy nên câu chuyện trong nhà thiền đó, như ngày gì? Ngài Động Sơn, khi mà ngài bệnh á thì ông thi sử vô thăm hỏi hòa thượng bệnh có cái không bệnh không á, nói có. Thế nào cái không bệnh? Cái ngài ôi da ôi da. Như vậy có cái biết được cái biết bệnh, mà cái biết được cái biết bệnh cái đó không bệnh, cũng như cái biết được cái biết đau cái đó không đau. Thì giờ nó đương đau mà sống với cái biết được cái biết đau, cái không đau nó khỏe quá. Như vậy thì tự nhiên mình ra khỏi được cái khổ đau. Con lại suy nghĩ như thế một thân đâu có hai cái biết à. Rồi nhiếp niệm chưa bao lâu thân tâm con bỗng nhiên nó rỗng không. Trong khoảng 21 ngày các lậu đều dứt sạch, lọc hư tận, tức là dứt sạch thành A-la-hán. Nghĩa là đau gì mà ngài cứ nhiếp niệm là thấy có cái không đau, ngài quán rõ ràng trong mình có cái đau cái không đau. Như vậy thì nhiếp niệm ở cái không đau được 21 ngày liền, cái thanh tâm rỗng ràng chứng A-la-hán. Như vậy thì nhân đạp gai mà đắc đạo. Không phải bây giờ nếu nhân đạp gai thì sao? Thì được la. Được lên, được la, chứ không có đắc đạo nổi. Được chính Phật ấn ký cho con phát minh ra cái vô học, Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con. Nó thuần giác thì nó quên thân, nghĩa là mình trở về cái giác mà chân thật đó thì quên thân. Đây là bậc nhất vậy. Thì như vậy thì mỗi vị đều có một cái công hạnh riêng, tùy theo cái sở duyên mà lợi dụng cái cảnh đó để tu, để quán chiếu, thì trí tuệ nó phát sáng. Từ trí tuệ phát sáng cho nên thoát khỏi được cái trầm luân trong tam giới, hay là thoát khỏi các cái mê lầm, được giác ngộ. Rồi đọc tiếp tâm hoàng tới cái ý căn. Nhớ ở trước là sáu trần, tiếp là sáu căn. Sáu căn là thân căn, là tới ý căn. Ngài Tu Bồ Đề liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Con nhiều kiếp về trước hay nhiều kiếp đến nay, trong tâm được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng. Nghĩa là cái chết đi sống lại nhiều lần giống như số cát sông Hằng. Ban đầu con ở trong thai mẹ liền biết được cái lẽ lý không tịch là còn ở trong thai mẹ mà đã ngộ được lý không rồi. Còn mình bây giờ bao nhiêu tuổi mà chưa ngộ được lý không. Như vậy để thấy rằng cái tu nhiều đời một cái hạnh, hạnh nó nhiều đời rồi cái tự nhiên nó thâm nhập. Rồi khi chưa có ra khỏi cái thai mẹ mà đã biết được cái lý đó, cho nên nói rằng khi sanh ra, ngài sanh ra thì thấy cả thất đều trống rỗng đó. Như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, cũng khiến cho chúng sanh chứng được cái tánh không. Nhờ, chữ mong là nhờ, nhờ Như Lai phát minh ra tánh giác chân không đoạn trước đó, cái tánh không nó tròn sáng được quả A-la-hán, chống vào cái biển không bảo giác của Như Lai, bảo minh của Như Lai, đồng cái thấy biết như Phật. Phật ấn chứng cho con thành vô học, giải thoát cái tánh không, con là bậc nhất rồi, trên hết rồi. Phật hỏi về viên thông, như cái chỗ chứng của con, các tướng đều vào cái không, chữ phi á, phi tướng, các tướng đều vào chỗ phi tướng tức là không, rồi cái năng không và sở không đều hết, phi sở phi tận á, phi đó là năng, rồi sở phi đó là sở, cái năng không sở không đều hết, xoay các cái pháp, pháp tức là pháp trần á, trở về nơi không, đây là bậc nhất. Đó, như vậy thì ngài tu về cái ý căn, cho nên xoay cái pháp trần trở về không, đó là trên hết. Như vậy đó thì hết sáu trần sáu căn rồi, bây giờ tới sáu thức. Sáu thức tức là trước là cái nhãn thức. Ngài Xá Lợi Phất liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay tâm thấy thanh tịnh. Tâm thấy thanh tịnh tức là cái nhãn thức đó, chữ tâm đây chỉ cho cái thức. Như thế thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng, cái tất cả sự biến hóa của thế gian hay là xuất thế gian, một phen thấy liền thông suốt được, không có chướng ngại. Tất cả cái thứ biến hóa ở thế gian và xuất thế gian, một phen thấy đều thông suốt. Con đi giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba, rồi cùng nhau đi, tương tùy, tức tương cục là cùng nhau đi đó, gặp mấy gì đó rồi cùng đi đàm đạo mà. Để nói tiên thuyết tức là nói lên cái lý nhân duyên, rồi tâm con ngộ được tâm không có cái bờ mé, vô tế tức là không có bờ mé, liền theo Phật xuất gia. Cái kiến giác nó sáng tròn, được cái đại vô quý tức là cái rất không sợ sệt, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ cái miệng Phật mà sanh, từ cái pháp của Phật quá sanh. Thường thường nó từ Phật mà sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, đó là Phật tử. Thành ra chữ tử là con, mà con ở đây nó không phải là con do cha mẹ sanh, mà con là từ cái miệng Phật nói pháp, rồi ngộ được cái pháp của Phật đó, thì gọi đó là con của Phật. Như vậy thì chữ con ở trong nhà đạo nó khác hơn chữ con ở ngoài đời. Con đây là con ở trong chánh pháp. Tại sao ở trong chánh pháp mà mình xưng là con? Là bởi vì mình là kẻ mới được từ cái lời nói cái vị đó mà mình ngộ, mình hiểu, thì mình mới mở được cái trí tuệ. Cái trí tuệ mới mở thì trí tuệ đó là con, là nhỏ. Còn cái trí tuệ của người dạy mình nó là lớn, cho nên cái trí tuệ nhỏ đối với trí tuệ lớn mình coi như là con, là mới sanh. Nó vậy đó. Bởi vậy cho nên nhiều người họ cũng thắc mắc, tại sao trong đạo có nhiều vị lớn tuổi hơn ông thầy mà vẫn đối với thầy xưng con. Người ta không hiểu sanh lúc nào sinh con, phải không? Thì cái con đó là vậy. Con nghĩa là trí tuệ, phần trí tuệ của người, nhờ trí tuệ người đó họ diễn giải, họ chỉ đường cho mình, mà mình phát minh được hay là mình sáng được một phần nào, thì cái trí tuệ mình phát minh hay là sáng được đó là nhờ cái trí tuệ của người trước. Bởi vậy cho nên là con. Vì vậy mà ngài là trưởng tử, chứ thiệt là ngài lớn tuổi hơn Phật, phải không? Tại sao lại phát già hơn Phật? Phật hỏi về viên thông, thì như chỗ chứng của con, tâm thấy tức là cái thức á, cái nhãn thức nó phát quang, thì cái ánh sáng nó cùng cực, cái cùng tột được cái chi kiến, đây là bậc nhất vậy. À, như vậy thì ngày sáng từ cái nhãn thức, nộ từ cái nhãn thức, bây giờ tới ngày phổ hiền về cái gì thức, nhĩ thức, à, đó, về nhĩ thức. Bồ Tát Phổ Hiền liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con đã từng cùng, cái chữ này hồi nãy các nghĩa không thông nè, con đã từng cùng, cùng với cái gì? Cùng hằng sa Như Lai, tức là Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Con đã từng cùng với Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, hay là nói cùng chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, làm Pháp Vương Tử, làm con của Đấng Pháp Vương. Mười phương Như Lai dạy những người đệ tử có cái căn Bồ Tát tu về cái hạnh Phổ Hiền. Mười phương Như Lai kia, Như Lai kia tức là mười phương Như Lai mà nhiều như số cát trong hàng đó, dạy các cái đệ tử mà có căn tánh Bồ Tát đó, tu về cái hạnh Phổ Hiền. Như vậy đó là từ cái tên con mà lập, lập cái hạnh. À, hạnh Phổ Hiền là lấy cái tên của ngài Phổ Hiền mà đặt cái hạnh đó, cho nên từ cái tên con mà lập. Bạch Thế Tôn, con dụng tâm, con dùng cái tâm văn, tâm văn tức là cái nhĩ thức đó, phân biệt chúng sanh có cái chỗ thấy biết. Nếu ở nơi phương khác ngoài cái thế giới nhiều như các sông Hằng, có một chúng sanh trong tâm phát minh được cái hạnh Phổ Hiền, con khi ấy liền cởi voi sáu ngà, phân thân trăm ngàn đến cái chỗ người kia, dù người kia cái chướng nó sâu chưa có thể thấy được con, thì con cùng với người kia ở trong cái chỗ tối mà xoa đảnh họ. Trong chỗ tối là thí dụ trong mộng, họ còn là chướng sâu họ sẽ thấy trực tiếp được, thì cho họ thấy trong mộng, xoa đầu để ấn chứng cho họ, ủng hộ, an ủi họ, khiến cho họ được thành tựu cái hạnh Phổ Hiền. Phật hỏi về Viên Thông: con nói cái bản nhân do cái tâm văn, tức là cái nhĩ thức mà được phát minh, phân biệt tự tại, đây là bậc nhất vậy. Nha. Như vậy thì qua tới nhĩ thức, bây giờ tới tỷ thức. Ngài Tôn Đà La Nang Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con mới xuất gia theo Phật vào đạo, tuy có đủ giới luật mà đối với cái chánh định thì tâm con còn thường tán động, chưa có được vô lậu. Thì mình cũng có điểm giống ngài đó, phải không? Nhưng mà mình có khi thua là chưa có đủ giới luật bằng ngài. Ngài đủ giới luật rồi nhưng mà ngồi thiền thì tâm nó tán động quá, nó không có, có được vô lậu. Thế Tôn dạy con và câu Hy La: quán cái chót mũi trắng, đoan là chót, bạch là trắng. Đây nè, thường thường chú nhìn cái chót mũi mình á, chỗ này có cái điểm hơi trắng trắng á, là quán cái chót mũi trắng. Nhưng mà cái lối quán này á, thì cái căn cơ của mình khó quán, vì có tôi có ứng dụng hết, ứng dụng nó lâu cái thì cái hai mắt hơi đau, bị nhìn gần quá, nhìn gần quá thành nó lâu cái mắt nó đau. Thì đây quán cách làm sao? Coi ban đầu quán kỹ trong 21 ngày, trải qua 21 ngày, thấy cái trong cái mũi của con, cái hơi trong mũi con ra vào như khói, thanh tâm nó, ở trong nó được sáng suốt, nó tròn rỗng cả trùm khắp cả thế giới, khắp thành ra cái rỗng sạch, hay là rỗng ra trong trẻo, ví như là lưu ly. Đây là những cái chặng tu. Là mình bây giờ mình ngồi mình nhìn nó thì thấy cái hơi thở mình không? Hơi thở mình không thấy. Mà ngài nhìn tới 21 ngày rồi ngài thấy hơi thở vô ra như khói vậy. thở ra hít vô như có cái làn khói ra vô ra vô, thì như vậy cái thấy nó tinh tế, thấy như làn khói, rồi thấy làn khói đó rồi thì cái tâm ngài nó rỗng sáng ra giống như lưu ly, rồi cả bầu trời rỗng sáng. Đó là cái trạng thứ nhất. Bây giờ tới trạng thứ hai, cái tướng khoái đó nó dần dần mất, rồi cái hơi thở ở mũi nó thành ra trắng, khoái đó bây giờ nó mất, nó không còn có cái mờ đục nữa, mà bây giờ nó trắng. Tâm con được sạch khai phát, lậu được tận, dứt hết các lậu, các cái hơi thở ra vào nó hóa thành ra cái hào quang sáng, soi khắp cả mười phương, được cái A-la-hán. Thế Tôn mới ấn ký cho con sẽ được Bồ Đề. Như vậy thì cái chặng thứ nhất mình thấy nó được như khoái thì tâm đã định rồi, đã sáng rồi, nhưng mà chưa có sáng thiệt. Dần dần cái khoái nó hết mà thấy hơi thở là trắng, trắng, rồi từ thấy trắng đó cái tâm mình lại dứt hết các cái lậu, rồi cái dần dần thấy hơi thở như là hào quang sáng. Đó. Từ khoái thì mờ đục rồi thành trắng, trắng rồi thành sáng, sáng như hào quang. Và khi nó sáng như hào quang thì trùng khắp cả mười phương, hào quang trong cái lỗ mũi mình ra trùng hết, thì lúc đó chính A La Hán. Tu như vậy thì nghĩa là nó tế nhị từ cái không thấy gì hết mà lần lần thấy mà thấy những cái hình dáng không tốt như khói, rồi lần lần cái thấy nó trắng, lần lần cái nó thành hào quang, mà tới thành hào quang đó là đạt đạo. Đi thứ tự như vậy. Phật hỏi về viêm thông, thì con do tiêu được cái hơi thở lâu nó được phát sáng, cái sáng nó tròn đầy diệt hết các lậu, đây là bậc nhất vậy. Đến cái thiệt thức ngài Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay được cái biện tài vô ngại tuyên nói về cái lý khổ không, thấu suốt được cái thật tướng như thế, cho đến cái pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, con ở trong ấy khéo léo khai thị, vi diệu là khéo léo, khéo léo khai thị tức là chỉ bài, được không có sợ sệt, được vô sở quý. Thế Tôn biết con có cái đại biện tài, mới dùng cái âm thanh, luân tức là dùng cái âm thanh để dạy con phát dương cái biện tài đó, phát dương tức là phát dương cái biện tài. Con ở trước Phật giúp cho Phật chuyển pháp luân nhân cái tiếng sư tử rống mà thành được A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết pháp là hơn hết. Phật hỏi về viêm thông, con dùng cái pháp âm để hàng phục ma quán, tiêu diệt các cái lậu, đây là đệ nhất vậy. Thành ra thuyết pháp cũng được đắc đạo vậy, phải không? Nhưng mà đây thuyết pháp nó có hai mặt, ở ngoài là hàng phục ma quán, ở ngoài trong là hàng phục ma quán của mình nữa. Ở trong ngoài đều hàng phục hết thì đắc đạo, chứ hàng ở ngoài mà không hàng ở trong thì chưa có đắc đạo. Bởi vậy cho nên nói là tiêu diệt các lậu, hàng phục ở ngoài rồi cũng hàng phục ở trong nữa, cho nên nó tiêu hết các lậu, mà tiêu hết các lậu mới thành được A-la-hán. Không không đọc tiếp coi hết chưa. Như vậy qua cái phần biện tài, tức là cái phần ý thức rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Biện tài mới thiệt thức, bây giờ thì giới là thân thức. Thân thức Ngài Uvali liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Con, chính con theo Phật vượt thành xuất gia. Ở chỗ này nó cũng có cái ngờ, thì nói rằng Ngài Uvali theo cái kinh điển Bali nói thì Ngài là ông thờ cạo tóc, hết tóc cho Phật, phải không? Hồi còn thái tử. Nhưng mà nói theo đây thì hình như Ngài là sanh ạ. Thì vì vậy chính con theo Phật vượt thành xuất gia, chính con xem thấy Như Lai 6 năm khổ hạnh, siêng năng tu hành khổ hạnh, chính thấy Như Lai, chính con thấy được Như Lai hàng phục ma quán, chế phục ngoại đạo, giải thoát cái tham dục các lậu ở thế gian, theo Phật, nhờ Phật dạy bảo như thế cho đến 3000 quay nghi, 8 muôn cái vi tế, cái vi tế hạnh, tánh nghiệp, giá nghiệp, thải đều thanh tịnh. Ở đây nó tánh nghiệp, nó giá nghiệp, cái gì là tánh nghiệp, cái gì là giá nghiệp? Ví dụ trong năm giới, cái nào tánh nghiệp, cái nào giá nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, đó là tánh nghiệp. Uống rượu là giá nghiệp. Tánh nghĩa là mình sinh ra thì nó có sẵn, nó mang sẵn cái tính chất đó rồi, cho nên gọi là tánh nghiệp. Còn cái giá nghiệp là cái nghiệp đó sau này mới tạo, cho nên Phật cấm không cho tạo, đó là giá, ngăn lại. Như uống rượu đó, con ít nào sanh ra 3-4 tuổi nghiền rượu không? Đâu có, phải không? Không có nghiền rượu. Thành cái rượu là do mình tập, cho nên ngăn không cho tập gọi là giá. Còn cái kia là cái tánh nó sẵn như vậy à. Cái thích sát hại, như mình đi chơi thấy con chim cái muốn bắn, phải không? Thấy con vật gì cái con muốn chọi, cái đó là tánh sẵn ác đó. Như vậy thì giá nghiệp, tánh nghiệp, giá nghiệp thải đều thanh tịnh, thanh tâm được tịch diệt, thành A-la-hán. Con là cái người làm kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Con tức là nắm giềng mối kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Như Lai thanh chính, Như Lai ấn chứng cho tâm con trì giới tu thân, trong chúng con là bậc thượng vậy. Trong chúng con là trên hết vậy đó. Trì giới tu thân, con là trên hết. Phật hỏi về viên thông: con do giữ thân, thân được tự tại, kế đó giữ tâm, tâm được thông suốt, về sau thanh tâm tất cả đều thông suốt, đây là bậc nhất. Giữ giới không phải chỉ giữ giới ở thân thôi, mà còn giữ ở tâm nữa, thân tâm đều thông suốt, đó là hơn hết. Đó là Ngài Uvali. Như vậy thì giờ tới cái ý à, hồi nãy về thân, bây giờ tới ý. Ý là sao? Ngài Đại Mục Kiền Liên liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi ban đầu đứng đi thích thực ngoài đường, bỗng gặp ưu lầu tần loa già gia na đề ba cái vị ba anh em ca diếp tuyên nói cái lý nhân duyên thế nghĩa, nhân duyên sâu xa của Như Lai, con chống phát tâm được đại thông đạt, tức là được rất là thông suốt. Như Lai cho con cái chiếc y ca sa để đắp vào thân, liền đó râu tóc tự rụng. Ngài nói là ngài tới thì Phật kêu Thiện Lai thì kêu cái râu tóc rụng hết. Còn đây thì ngài nói Phật cho con cái ca sa, con đắp lên cái thì râu tóc rụng hết. Con dạo đi mười phương được không có chướng ngại, thành thông phát sáng, được suy tôn là bậc nhất, thành được A-la-hán. Đâu những Thế Tôn mà mười phương Như Lai đều khen cái thần lực của con. Không phải chỉ Phật Thích Ca khen thần lực của Ngài Mục Kiền Liên, mà mười phương chư Phật đều khen thần lực của Ngài Mục Kiền Liên. Tròn sáng thanh tịnh tự tại, không có sợ sệt, phải khỏi về viên thông.